Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc Kinh Thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Trân trọng kính chào quý thính giả. Trong bài học Sống Đạo hôm nay, chúng ta cùng học với nhau bài Tạ ơn Chúa vì sự ban cho không kể xiết. Từ cảm ơn chẳng còn mới mẻ gì trong sinh hoạt hàng ngày. Thế nhưng khi nói lời cảm ơn, thì trong lòng thật sự có cảm kích hay không lại là việc khác. Trong cuộc sống, thường thấy không ít những tình huống mà khi nói lời tạ ơn vẫn chưa thể diễn tả đủ cảm xúc của lòng biết ơn từ người nhận ơn. Đây cũng là kinh nghiệm của một người nhận hưởng ân điển Chúa dồi dào đến nỗi không ngôn từ nào diễn đạt đủ lời cảm tạ ông muốn dâng lên Ngài. Xin cùng đọc lời Chúa trong thư Cô-rinh-tô nhì chương 9 câu 11 đến câu 15. Như vậy, anh em được giàu trong mọi sự, để làm đủ mọi cách bố thí, hầu cho người khác bởi chúng tôi mà tạ ơn Đức Chúa Trời. Vì việc phát tiền bố thí dường ấy, chẳng những đỡ ngặt cho các thánh đồ mà thôi, lại xui nhiều người càng thêm lòng tạ ơn Đức Chúa Trời. Bởi việc đó, họ đã biết lòng rộng rãi của anh em, thì ngợi khen Đức Chúa Trời, vì anh em từng vâng phục trong sự làm chứng về đạo tin lành của Đấng Christ. Và vì có lòng rộng rãi về sự bố thí của anh em đối với họ cùng với mọi người, họ lại cầu nguyện cho anh em, yêu anh em cách âu yếm, vì cớ Đức Chúa Trời đã ban cho anh em ân điển quá đỗi. Tạ ơn Đức Chúa Trời vì sự ban cho của Ngài không xiết kể. Nhìn vào tình trạng có nhiều năng đệ của hội thánh tại Cô-rinh-tô như tà dâm, ăn của cúng thần tượng, phe đảng gây chia rẽ hội thánh, kiêu ngạo, kiện tụng. Theo thư Cô-rinh-tô nhất chương 3 đến chương 7. Theo tâm lý bình thường thì khó tìm thấy lý do để có thể tạ ơn Chúa. Nhưng trong phần Kinh Thánh vừa đọc, có sự tạ ơn, câu 11, thêm lòng tạ ơn, câu 12, tạ ơn vì không thể kể hết những sự ban cho của Đức Chúa Trời, câu 15. Không chỉ chừng ấy, mà phần Kinh Thánh này còn vẽ nên bức tranh của lòng yêu thương quan tâm lẫn nhau, giúp đỡ nhau trong lúc có cần. Qua đó, người ban cho và người nhận lãnh đều ngợi khen Đức Chúa Trời, đồng thời cũng bày tỏ tin lành quyền phép hành động trong lòng người tin nhận Chúa Cứu Thế Giê-xu. Sứ đồ Phao-lô bày tỏ lòng biết ơn Chúa cách sâu xa khi nhìn việc Chúa làm cho các tín hữu Do Thái lẫn tín hữu người ngoại bang là điều mà ngay thời điểm ấy gây chấn động nhiều nơi. Thứ nhất, bày tỏ lòng biết ơn Chúa bằng hành động. Hội thánh Cô-rinh-tô nghe tin hội thánh mẹ tại Jerusalem khó khăn nên chung lòng gửi quà về giúp đỡ. Như câu 12 có ghi, vì việc phát tiền bố thí dường ấy chẳng những đỡ ngặt cho các thánh đồ mà thôi, lại xui nhiều người càng thêm lòng tạ ơn Đức Chúa Trời. Việc làm này là bằng chứng để các tín hữu người Do Thái tin rằng Chúa đang hành động trong đời sống của các tín hữu người ngoại bang, và đã có nhiều lời tạ ơn Chúa được dâng lên. Qua điều này, chúng ta được nhắc nhở, không phải lúc nào chúng ta cũng nghĩ rằng hội thánh mẹ đứng ra mở điểm nhóm hội nhánh thì luôn có trách nhiệm lo toan đủ hết mọi nhu cầu cho hội nhánh hay điểm nhóm. Nhưng cũng có lúc, điểm nhóm hay hội nhánh cần phải quan tâm đến những khó khăn nhất thời nào đó của hội thánh mẹ đã gây dựng mình. Điều này cũng đúng ngay trong gia đình. cha mẹ lo toan cho con cái, nhưng con cái cũng cần quan tâm đến nhu cầu của cha mẹ. Dĩ nhiên, có thể đáp ứng nhu cầu tài chánh nếu có thể, hoặc nhu cầu yêu thương thăm hỏi, đem lại sự bình an và thỏa vui cho cha mẹ. Những việc bày tỏ sự quan tâm là bông trái của tình yêu Chúa ban trong lòng người tin nhận Ngài. Qua việc này sẽ có biết bao lời tạ ơn dâng lên Chúa ba ngôi, thật phước hạnh thay. Thêm một điều tạ ơn Chúa nữa là trong Chúa Giê-xu thì sự quan tâm bởi tình yêu vượt khỏi ranh giới chủng tộc, giai cấp, định kiến, mà chỉ còn là anh chị em trong gia đình đức tin nơi Chúa Thế Giê-xu với nhau mà thôi. Sứ đồ Phao-lô dạy, tại đây không còn chia ra người Giu-đa hoặc người Gờ-rét, không còn người tôi mọi hoặc người tự chủ, không còn đàn ông hoặc đàn bà, vì trong Đức Chúa Giê-xu Christ anh em thảy đều làm một, theo thư Galati chương 3 câu 28. Bởi đó, chúng ta cũng được nhắc nhở bày tỏ tình yêu với nhau bằng hành động, dựa trên nền tảng lời Chúa, chứ không chỉ nói mà thôi. Như lời Sứ Đồ Giăng nhắc nhở, chớ yêu mến bằng lời nói và lưỡi, nhưng bằng việc làm và lẽ thực, theo thư Giăng nhất chương 3 câu 18. Đang trong thời điểm tháng tạ ơn, mỗi thành viên trong gia đình tiên kính sẽ có cơ hội nói lời tạ ơn, bày tỏ bằng hành động thiết thực qua sự thúc giục của Thánh Linh trong lòng mình. Một nhóm phụ nữ tận tụy gom quần áo cũ, giày dép, sách vở đã qua sử dụng, rồi phân loại, giặt ủi, tinh tươm. Sau đó họ quyên góp tiền xe, chở lên vùng sâu. Mời gọi, ai cần cái gì thì đến thử, vừa thì nhận cho mình. Hết một vòng, nếu vẫn còn thì người nào cần có thể nhận thêm một cái cho người nhà hoặc hàng xóm. Điều đáng khích lệ là những người làm công tác này chẳng phải là người giàu có, cũng chẳng phải là người mạnh khỏe, mà phần đông trong số họ đều mang bệnh nan y thời kỳ cuối. Bao nhiêu vất vả mà họ vẫn vui bảo nhau, sao phải ngồi rên rỉ vì bệnh tật chứ? Rồi họ tiếp tục công việc với tiếng hát tạ ơn Chúa vang vang. Xin anh đếm các phước lành cha luôn ban. Xin anh hãy kể ra ơn lành từng tên. Hãy đếm ơn trên, hãy kể tên linh ân. Chắc chắn anh sẽ thấy các công tác cha đang làm. Thánh ca số 674. Thật đúng là tình yêu thương làm gương tốt, như sứ đồ Phao-lô nói đến trong thư Cô-rinh-tô nhất chương 8 câu 1. Thứ nhì, người nhận ơn bày tỏ lòng biết ơn. Câu 14 ghi, họ lại cầu nguyện cho anh em, yêu anh em cách âu yếm, vì cớ Đức Chúa Trời đã ban cho anh em ân điển quá đỗi. Cách sứ đồ Phao-lô đề cập về thái độ của người nhận món quà do tín hữu Cô-rinh-tô gửi đến thật đáng trân trọng, tạo nên bức tranh đẹp cho cả người ban cho lẫn người nhận hưởng. Người nhận lãnh ngợi khen Chúa về việc Chúa làm, cầu thay và có mối liên hệ yêu thương với người ban cho. Hình ảnh được đề cập ở đây có một nét đặc biệt khác với thái độ thông thường, là người nhận ơn luôn áy náy vì chẳng thể đáp ơn, rồi luôn trông mong hoặc mình hoặc người thân của mình tìm cách báo đền ơn ấy. Ở đây, sự đáp lại ơn của người ban cho là người nhận lãnh hết lòng cầu thay, yêu thương. Thật trong Chúa Giê-xu, mọi sự đều trở nên mới. Người ban cho và người nhận lãnh đều tạ ơn Chúa và cầu nguyện cho nhau, xây dựng mối liên hệ yêu thương bền chặt. Một bà tuổi trung niên mới tin nhận Chúa, bà ít học chăm làm. Khi trở nên con Chúa, bà vui lắm. Được tham gia thờ phượng Chúa, học trường Chúa Nhật, bà đều sốt sắng, thỏa lòng. Bà có tâm tình nhân ái, nghe hoặc thấy ai cần trợ giúp là bà mở lòng trước khi họ hỏi mượn bà. Nhiều lần họ không trả được thì bà gọi đến bảo khỏi phải trả, bà tặng luôn đấy. Có người bảo, bà không lo bị người khác biết tấm lòng hào phóng của bà rồi lợi dụng sao? Bà trả lời mạnh mẽ, từ khi nhận ân điển Chúa cho đời mình, tôi chỉ muốn san sẻ trong yêu thương. Có thể có ai đó lợi dụng, Nhưng không sao, các anh chị không biết, chứ có một người tôi giúp bây giờ làm ăn được, thoát khỏi khó khăn, là người ấy lại tìm cách giúp cho người khác. Hôm nọ anh đến thăm tôi và chia sẻ, cháu chẳng thể trả ơn cho bà, nên cháu noi gương bà, mở lòng ra cho người khác khi họ khó khăn. Vui và phước quá phải không bà? Đấy, mình quan tâm yêu thương theo lời Chúa dạy thì sẽ có trái ngọt yêu thương mà, lo gì? Bởi yêu thương lan tỏa từ tín hữu ngoại bang đến tín hữu Do Thái là phước hạnh lạ lùng trong Chúa Giê-xu. Nên sứ đồ Phao-lô bật lên lời tạ ơn Chúa vì không thể nào liệt kê cho hết ơn lớn lao của Ngài đã hành động trong lòng người tin nhận Ngài. Tạ ơn Đức Chúa Trời vì sự ban cho của Ngài không xiết kể. Ngày nay, tình yêu Chúa vẫn tiếp tục lan tỏa bất cứ nơi nào con dân Chúa hiện diện. Phước hạnh Chúa vẫn tiếp tục tuôn chảy từ người ban cho đến người nhận lãnh. Mỗi thành viên trong gia đình tin kính cần chia sẻ niềm vui được cứu trong ân điển yêu thương từ Chúa cho nhau, cho người khác, qua hành động quan tâm, cứu giúp, nâng đỡ trong những tình huống Chúa đưa đến. Không phân biệt mẹ chồng nàng dâu, con anh con tôi, cha dượng mẹ kế, nhưng hết thảy cư xử trong yêu thương vì là con của đấng yêu thương. Khi chúng ta sống với nhau như vậy, thì lời tạ ơn sẽ vang ra từ mỗi mái ấm yêu thương của người con Chúa. Thật phước hạnh thay, như lời bài Thánh ca 675, xin thành kính tạ ơn Chúa trên trời, ban hạnh phước ấm em lòng tôi. Xin thành kính ghi nhớ ơn muôn đời, Chúa nhân từ hằng ngày bên tôi. Đa tạ Chúa, dù hoa thắm trên đường hay dù lối có gai nhọn vương. Đa tạ Chúa ban mái vui gia đình, nhớ ơn Ngài nhạc tràn tâm linh. Cảm ơn Ngài nâng bước trên thiên trình, mãi sống vui gần Chúa muôn đời. Trong giờ lễ bái gia đình hay những dịp họp mặt, mỗi gia đình tin kính có thể cùng nhau ca ngợi, cảm tạ Chúa với nhiều thánh ca tạ ơn, rồi cùng nhau xin Chúa hướng dẫn từng thành viên trong gia đình bày tỏ lòng biết ơn Chúa qua hành động thiết thực trong những cơ hội Chúa ban. Và cả nhà có thể cùng nhau đọc câu kinh thánh trong thư Cô-rinh-tô nhì chương 9 câu 15, với cảm xúc ngọt ngào của lòng biết ơn, tạ ơn Đức Chúa Trời vì sự ban cho của Ngài không xiết kể. Trân trọng kính chào quý thính giả.
Chúa tình yêu ơi, đằng sau con đủ lời ca ngợi, chúc những ơn sầu, xảy ra trong chúng con, quyết bước theo cha. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.